Bát Nhã và Tịnh Độ đều đặc biệt nhấn mạnh nhân duyên quả báo. Nhân như vậy thì quả như vậy, duyên như vậy thì báo như vậy. Thế nên khi chúng ta khởi tâm động niệm, nếu có thể nghĩ đến quả báo tương lai thì tự nhiên tâm sẽ thâu liễm, tự nhiên sẽ bình tĩnh lại. Nếu chúng ta tạo nhân gây chướng ngại cho người khác, tương lai nhất định sẽ nhận quả báo người khác chướng ngại mình. Thật đúng là một miếng ăn, một miếng uống đều đã định sẵn. Là cho ai định sẵn vậy? Là do nhân mình đã tạo định sẵn. Thế nên Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện Vương dạy chúng ta phải tùy hỷ công đức. Tùy hỷ tức là tâm Bồ Tát. Tùy hỷ tức là không gây chướng ngại cho người khác. Tâm đố kỵ chướng ngại của phàm phu chúng ta rất nặng. Vừa thấy người ta có một chút lợi lộc gì, chúng ta liền cảm thấy khó chịu. Có tâm niệm này thì đã là không đúng rồi. Nếu còn tìm cách để phá rối họ, phá hoại họ thì tội nghiệp sẽ rất nặng. Nếu thiện pháp này có thể đem lại lợi lạc cho chúng sanh thì tội lỗi này còn nặng hơn nữa. Vì đây không phải chỉ gây chướng ngại cho một người mà là chướng ngại rất nhiều người. Vì vậy chúng ta nhất định phải hiểu rõ những mối quan hệ nhân quả này. Trong Hoa Nghiêm Kinh Biệt Hành Sơ Sao có giảng về quản thu cúng dường. Cúng dường tài vật chẳng bằng cúng dường pháp. Trong Kinh Văn có một đoạn khai thị vô cùng hay của cư sĩ Duy Ma. Trong đó quan trọng nhất là chân chánh bố thí pháp. Không như chúng ta hiện nay tặng vài quyển kinh sách, tặng vài cuốn băng thu âm thuyết pháp thì đã gọi là bố thí pháp. Chuyện này quá nhỏ bé. Cư sĩ Di Ma nói, pháp bố thí là dùng thân làm mẫu mực, như pháp tu hành làm gương tốt cho tất cả chúng sanh, như vậy mới là pháp bố thí chân chánh. Đoạn khai thị này dạy cho chúng ta một điểm rất hay. Như vậy chúng ta mới đạt được lợi ích chân thực của Phật pháp. Thí như chúng ta thực sự bố thí tài vật, bố thí pháp và bố thí vô ý, tu ba thứ nhân này thì sẽ được ba thứ quả báo. Đó là được giàu sang, thông minh trí tuệ và khỏe mạnh sống lâu. Làm cho hết thảy chúng sanh nhìn thấy, để cho họ thấy những quả báo này và hỏi bạn, làm sao bạn được lợi ích thù thắng như vậy? Bạn mới nói cho họ biết, muốn được quả báo như vậy thì phải tu ba thứ nhân này. Cho nên nhất định phải làm cho người khác nhìn thấy. Khi trì giới thì tự mình hết lòng trì giới, đoạn hết thảy ác nghiệp, làm cho tận đáy lòng mình thực sự đạt được thanh tịnh thiện lương. Cho đến nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã đều phải thực sự làm cho được. Như vậy chính là bố thí pháp. Nếu bạn làm không được mà nói cho người khác nghe, khuyên người thì chẳng có hiệu quả gì cả. Người ta chưa chắc sẽ tin tưởng. Trong kinh Đức Phật nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Chúng sanh nhìn thấy quả báo thì họ mới phản tỉnh. Nhìn thấy quả báo tốt thì họ sẽ ngưỡng mộ. Nhìn thấy quả báo không tốt thì họ sẽ sợ hãi. Cho nên chúng ta phải làm hết lòng, đem quả báo bày trước mặt mọi người để họ tự quan sát phản tỉnh. Sau đó sẽ phát tâm học tập. Như vậy mới thật sự là bố thí pháp. Việc quý báu nhất của đời người là có một phương hướng, mục tiêu chính xác. Trong đời sống của mình, tức là sinh hoạt giáo dục tốt đẹp. Cổ thánh tiên hiền ở Trung Quốc dạy chúng ta làm người tốt, giữ tâm tốt. Đây là giáo dục trong một đời. Tu được tốt thì đời sau có thể sanh lên trời. Sáu tầng trời dục giới đều là nơi những người tốt sanh đến. Đức Phật dạy cho chúng ta phương hướng, mục tiêu đích thực là cứu cánh viên mãn, viễn ly tam giới, vĩnh viễn thoát ly luân hồi. Nhưng nhất định phải hiểu rõ lý luận. Hiểu rõ lý luận là hiểu rõ chân tướng sự thật. Nguồn gốc của tam giới luân hồi là vọng tưởng chấp trước, đặc biệt là ngã chấp. Có cái ta, có cái ta tức là ngã sợ, là nguyên nhân tạo nên lục đạo luân hồi. Muốn thoát ra tam giới thì phải phá ngã chấp, ngã sợ. Ngã sợ là những gì mình có. Người ta khởi tâm động niệm gì cũng liên quan đến cái mình có. Khi có quan niệm cái của mình thì sẽ chẳng thể thoát ra tam giới lục đạo luân hồi. Phật Pháp Đại Thừa và Tiểu Thừa đều nhằm phá cái ta này. Người tu Tiểu Thừa đoạn được ngã chấp thì có thể chứng quả A-La-Hán, thoát ra được tam giới. Ta còn không có thì làm sao có cái của ta? Danh văn lợi dưỡng của ta đã làm hại chúng ta thê thảm. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không phải là chưa gặp Phật Pháp, và cũng chẳng phải chưa hết lòng tu học qua. Vậy thì tại sao ngày nay chúng ta phải ra nông nỗi này? Đó chính là bị cái ta này, cái của ta này hại đấy. Chỗ cao minh của kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là trong kinh Bát Nhã, trong Đại Thừa dạy bạn mỗi khi khởi tâm đồng niệm gì cũng vì Phật Pháp, vì hết thảy chúng sanh. Nhưng người thế gian thường đều lo sợ cho miếng cơm manh áo, đời sống sẽ gặp khó khăn. Đây đều là ngã chấp, chấp trước ta, những gì của ta. Nếu có tâm niệm này thì chẳng phải là người học Phật, và sẽ chẳng đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Kinh Kim Cang nói rất hay: nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Hãy suy nghĩ xem ý nghĩa của câu này là ý gì. Ý nghĩa chân chánh của câu này là: nếu mỗi tâm niệm của chúng ta đều còn có ta, của ta, thì chúng ta chẳng phải là học trò của Phật, đích thực chẳng phải là người học Phật. Vẫn còn ta, còn cái của ta, tức là còn lưu luyến thế gian này, nên không thể vãng sanh được. Trong thời đại ngày nay, Phật giáo cũng đang cải cách, nhưng nếu không thể giữ vững tinh thần chân chánh của Phật giáo thì Phật giáo sẽ biến chất. Một khi biến chất thì Phật giáo chân chánh sẽ bị tiêu diệt. Thế nên phải giữ vững bản chất này. Bản chất là những điều ghi trong tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ, chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây là căn bản, không những là căn bản của Tịnh Tông, mà tất cả hết thảy Phật Pháp Đại Thừa đều xây dựng trên căn bản này. Tất cả hết thảy pháp môn đều phải đạt đến mục đích này. Tách lìa khỏi mục tiêu này thì sẽ chẳng là Phật Pháp nữa. Kinh điển trong Phật Pháp có vô lượng kho báu. Bản thân bạn phải biết đi tìm kiếm, phát hiện. Bất kỳ một bộ kinh luận nào cũng có kho tàng vô tận. Hơn nữa, hết thảy kinh luận đều hỗ tương thông đạt lẫn nhau. Thế nên thông đạt một bộ kinh thì sẽ thông đạt hết thảy kinh điển. Tại sao lại thông đạt hết vậy? Vì mục tiêu của mỗi bộ kinh đều là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chỉ cần bạn đạt được thanh tịnh, bình đẳng, giác thì bạn sẽ thông suốt hết thảy kinh, không có chướng ngại gì cả. Một bộ kinh cũng không thông thì bất kỳ kinh nào cũng không thông. Đây là vì lý do gì vậy? Vì không đạt được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, vẫn còn mê hoặc điên đạo cho nên không thông. Nếu mọi người hiểu rõ chân tướng sự thật này thì mới hiểu Phật Pháp chú trọng ở chỗ chân chánh tu hành. Có chân chánh tu hành thì mới thông được. Không tu hành chân chánh, nếu chỉ học trên chữ nghĩa văn tự thì sẽ tuyệt đối không thể thông được. Trích từ những lời khai thị Vạn Ngọc của Đại Lão Hòa Thượng Thường Tịnh Hà Không. Người đọc Thích Trên Hạnh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm, khi mà báo thân này sanh qua cõi cực lạc.